Hậu Phật âm xà nay tự tiến. Khổ bao là khổ hiện tiền nguyên. Công linh chẳng có càng thêm khổ gắn luyện thiên hành. Khổ Phật tiên. Ai cũng nói chuyện Phật. Đọc kinh Phật. Kêu Phật la Phật. Nhưng là tâm con rắn tâm xà. Nó nghĩ chuyện bậy bạ không. Khó tiếng lắm. Tu là phải đi tới. Trọn lành như Phật mới tu. Còn tu mà cái miệng nói Phật mà cái tâm không y theo cái đường lối tự ti của Đức Phật đó, gân gỗ so đo không bao giờ cứu được. Khổ bao là khổ hiện tiền nguyên. Tu cái miệng thì nói tu nhưng mà cứ than khổ hoài thì nó càng khổ thêm. Cái tâm linh tất tiền, tâm linh chẳng có càng thêm khổ. Cái tâm linh mình không có làm sao mình biết được cái sự sai lầm, còn khổ thêm nữa. Nhưng mà muốn tu phải gắn luyện chuyên hành mình ngộ được Phật tiên. Phải từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những sự phức tạp ở thế gian nó mới gần được Phật tiên. Thành tâm tu luyện tiến thiệt, Phật tiên trước mắt, dạy hiền tiến tu. Mình thành tâm, đặt cái mục đích, nhất định tôi phải đi tới con đường phát động của Đức Phật. Thì lúc nào tôi cũng tiến tới chứ không có bao giờ được lui. Đặt được cái mục đích đó, thì Phật tiên ở trước mắt, chứ đâu có xa. Chúng ta nhắm mắt mà chúng ta thấy Phật tiên, thì Phật tiên ở trước mắt chúng ta. Tu cho thoát khỏi mê mù, khổ không tái hộp thân tù rảnh rang. Đó, mình thoát được cái cảnh mê mù ở thế gian, cảnh đua với thiên hạ, lo chuyện bao đồng ở thế gian, thì mình không còn có khỏi lo đem chuyện bao đồng thế gian thì đâu có mê mù được. Cái sự khổ nó không có tái hộp được, mình lo mình đi lên nhưng mình không có ở lại thế gian mà làm sao có gặp được cái sự khổ. À, khi mà cái khổ không có thì cái thân mình nó rảnh rang, cho nó không có bao giờ nó bận tâm. Thế gian cho đến thiên đàng, nơi nào cũng có trấn an giúp mình. Ở thế gian chỗ nào cũng nhiều, nếu mà mình ở theo cái nhiều quyền từ bi bác ái, thì ở thiên đàng cũng vậy, nơi nào nó cũng có sự trấn an giúp mình hết rồi, chứ không phải không có. Sự nói tôi ở đời này không ai giúp, có, mà tôi không chịu hưởng cái sự hòa diệu của trời đất đang ban bố cho tôi. Tôi liên lịch lại cái sự hòa diệu của trời đất, thành ra tôi mới thấy tôi khổ, nếu mà tôi chấp nhận là không bao giờ tôi khổ. Minh tâm, kiến tâm, xét tình, tình trời, tình Phật, điển trình, thế sân. Mình minh tâm, kiến tâm, mình mới hiểu được cái tình ở đâu, tình của trời là tình gì, bao la cởi mở, từ bi bác ái, tình của Phật, chỉ có không động, có đá động ai hết. Cái diễn trình là con đường mình đi, trình này là lộ trình ở thế gian. Tu thờ, gắn luyện chuyên hành, thành cao cởi mở, chuyên sân lý lời. Mình tu, mình phải gắn luyện, phải chuyên hành. Để cái trí ý nghiên cứu, để tu tiến, thì tới con đường thanh cao, cởi mở, thì chúng ta co lưỡi răng kề răng ở đây là cởi mở bộ đầu, nó mới lấy cái chiêu ý và cái thanh điển ở bên trên, mới thoát những cái lý lời chân chánh, khuyên người lầm lập ai ơi, xét mình, xét họ, xét đời tạm sanh. Rồi lúc mà răng kề răng đó các bạn nhớ trung tim bộ đầu, nhớ chi Nam Mô Di Đà Phật, rồi mình mới nhận thấy sự sai lầm của mình. Mình mới thấy được sự sai lầm của thiên hạ. Mình xét mình trước, mình xét họ, mình mới xét cái đời được giả tạm ở thế gian, tạm thôi. Thương yêu ly biệt thừa hành, tranh giành không lợi, chuyển thành đam mê. Ở thế gian thương yêu, thương rồi nó ly gián, ly biệt. Cái đường đó ai cũng phải đi. Cái tụ tan, tranh giành không lợi. Tranh giành điều này điều nọ, rốt cuộc không có điều nào lợi hết. Giữa vợ chồng, anh em, bà con, bạn bè, đạo hữu cũng tranh giành nữa, nhưng mà rốt cuộc không được thì hết, nó gây thêm cái sự đắm mê của nội tâm, ngu muội, gây thêm đau khổ thứ về, sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên, đó, nó đắm mê rồi nó gây thêm sự đau khổ, ở đâu mình thấy mình cũng là eo hẹp, dư luận ai nói một câu là mình chịu không được, cái đó là nó đau khổ thứ về đó, sửa mình tâm nhẹ hướng về Phật tiên mình sửa lấy mình. Để cho nó càng ngày càng nhẹ, tôi không bất chấp chuyện thế gian. Tôi tu, tôi đi lên, từ cái trường đi tới cái thanh, thì nó mới đi tới Phật tiên. Phật tiên là bỏ đời qua đạo, nó đi tới Phật tiên. Thâm tình, nguyên tánh thiên liêng, mình đi vô cái bề trong, cái chân tình ở bề trong, chứ không phải bề ngụm, bề ngoài là chuyện giả tạm. Mình hiểu cái chuyện thâm tâm ở trong mình, vì sự sai lầm của mình sửa, cái nguyên tánh nó mới trở về thiên liêng được. Hồ tâm thấu đáo, cảnh thiên chiếu vào cái hồ mà nó nước nó trong á, thì nó có thể phản chiếu được cái cảnh thiên, dòm thấy rõ ràng. Văn chương ngôn ngữ thấp cao, đó, thấy rồi mình mới tỏa ra cái cảnh này cảnh nọ, là khi mình quệ giá, em anh chung người cõi ra vào thế sanh, đó, hồn vía được xuất ra, tu hành, ở thế gian, mình nhận rõ cái thiên cảnh và cái thiên địa này, có vợ có chồng, có huynh có đệ ở bên trong, từ tâm bác ái thừa hành, tình thương trời Phật giữ dành cho ta, mình phải từ tâm bác ái, thừa hành cái con đường từ bi bác ái, thì tình thương trời Phật lúc nào cũng giữ dành cho chúng ta, được ưu tiên hơn tất cả mọi người. Trăng thanh gió mát êm đềm, thâm tâm hân hở đón nhìn cảnh vui, xét thân xét thế xét bùi, rèn thương tại thế tránh vùi hồn mê. Đó. Cảnh mà trăng thanh gió mát là trong có khác gì nội tâm của chúng ta để đánh đổ những sự phức tạp ra ngoài, cái tâm chúng ta bình thản, nó không khác gì trong một đêm trăng thanh gió mát êm đềm. Thâm tâm chúng ta hớn hở đón những niềm cảnh cảm vui, chúng ta cảm vui cái vui ở trong của người tu này, nó không thể tỏa cho người khác biết được. Chúng nó thấy nó thơ thớ khỏe khoắn trong nội tâm nó xét thân xét thế sự, xét những cái mùi vị mà đương lưu luyến hàng ngày sanh tử ở trước mắt nó, rèn tu tại thế tránh vùi hồn mê. Nó sống ở trong cái cảnh kích động và phản động. Bữa nay nó thấy người đó nó hợp, mai nó thấy người đó nó ghét. Và trong cái đó là cái rèn trui để sửa, nó hỏi cho tại sao nó lại ghét người ta, mà tại sao nó mến yêu người ta. À, khi nó nóng lên thì nó ghét thiên hạ, mà khi nó nguội nó lại ăn năn. Đó là không khác gì thép bỏ vô trong lò để chui, để rèn luyện cho nó được vững chắc. Khi nó vững chắc rồi, nó không còn mê muội ở thế gian nữa, nó mới nhận định dứt khoát con đường nó sẽ đi. Mọi cảm nghĩ thì thanh cao, mọi sự thử thách thì quý giá, ta phải chuyên tâm mới lĩnh hội được sự sung sướng ở ngày nay, cũng do sự cực khổ, khổ cực ở trước kia đã tạo thành. Ngày nay chúng ta sung sướng, đối với người tu, mới ban đầu tu thì thấy nó khổ cực lắm, đêm nào cũng lo công phu. Người ta ngủ mà mình phải tu, rồi tu thét, xuất hồn đi được, mới thấy được sự sung sướng, cảnh tiên nhà Phật, bồng lai tiên cảnh. Là nhờ đâu? Nhờ sự cực khổ chúng ta đã tạo thành và sửa. Từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái tối đi tới cái sáng, thì đuôi điếc tâm không còn nữa. Chúng ta thấy thiên đàng, chúng ta nghe những Phật tiên, truyền giáo, chúng ta đi tới những cái cảnh giới thanh thản. À, thì do cái sự cực khổ mà nó đem lại cái sự sướng, cho nên cái công phu chúng ta không mang. Cực khổ chừng nào, thì sau này chúng ta sẽ được sự sướng chừng ấy. Ở thế gian cũng vậy, muốn làm ăn thì có tiền bạc chân chánh thì đều phải cố gắng sửa mình. Nhân nó có nhân đạo, phải làm đâu đó cho nó đứng đắn, cho không có làm ẩu, cướp dịp của thiên hạ. Cái đó không phải sự cực khổ, mà sau này nó không có tạo được sự sung sướng. Mà mình cực khổ làm mồ hôi, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, kiếm được đồng tiền. Cái đó sau này nó sẽ đem lại sự bình an, sự sướng cho mình. Người tu chấp nhận thừa hành, nơi nào cũng có cảnh thanh của trời, tình thương cha mẹ không rời, thương mình thương họ, nhớ lời, nhủ khuyên. Đó. Người tu phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, mỗi người đều khác nhau, xuống đây là làm cái phận sự thừa hành một công tác, để tự xây dựng với mình, nơi nào cũng có cảnh thanh của trời, nếu mà không có cái sự liên kết của trời đất đó, thì chúng ta không có sự sanh tồn. Cây cỏ vạn vật cũng vậy, tình thương cha mẹ không rời, không cha mẹ làm sao có ta, mà không có trời đất thì không có nhân loại. Thương mình, thương họ, nhớ lời nhủ khuyên, mình, biết sửa mình, và biết ảnh hưởng tất cả mọi người. Mình mới nhớ được cái lời của những vị truyền bối dạy dỗ chúng ta, nhưng mà những người tu cao người ta dồn lên trời, dồn xuống đất thì ta thấy cảnh là lời là cảnh, nhưng nhủ khuyên để cho mình tự sửa lấy cái tâm hồn của mình. Càng ngày càng nới rộng và cảm theo đường lối từ bi của trời đất. Không bước vào động loạn thì không bao giờ ý thức được sự thanh tịnh là cao quý. Chúng ta bị đụng cảm rồi, chúng ta mới biết cần nên thanh tịnh, cần nên bình tĩnh để giải quyết được mọi sự rắc rối. Người tu hành không chịu cao rồi sửa đổi thì không bao giờ xét được mức độ tu hành của mình. Cho nên trong cơ bản đạo mình tu đừng có sợ người ta hỏi. Cái mình tới đâu, mình nói tới đó, rồi trong cái kích động đó, nó sẽ đi tới, và nó về nó tìm hiểu, cố gắng, trao dồi sửa đổi lẫn nhau. Cái sai của mình, lần lần nó sẽ đi mất, và nó tồn tại cái sự chân chánh để dẫn tiến theo cái đường lối chúng ta đã hoạch định. Cho nên đừng có nói là tôi tu chưa gì, tôi không dám nói, cứ việc nói, nó sẽ mở. Bởi vì chúng ta tu ở đây là tu về điển, sửa mở cái đường điển đi lên. Các bạn thả lỏng cái miệng ra, nó nói đi cũng thẳng nó sẽ mở. Mà mở ra nó nói rồi thì nó dạy cả tất cả hai người, chứ không phải một người tu đâu. Tu cao cỡ mở văn minh, vượt qua động loạn thân tình khai minh. Ý trời quả thật đẹp sinh, hướng tha chân tránh cảnh tình càng sinh. Đó, người tu cao, nó cỡ mở, nó văn minh, bất chấp, nó không có phải liền. Tôi đi đâu phải lựa ngày tháng, ngày kỵ, ngày sân, ngày khác nó không còn biết. Ngày nào cũng ngày của trời đất. Mà lúc nào cái tâm nó cũng phải giữ sáng suốt. À, nó vượt qua động loạn. Cái thân và cái tình của nó thai minh. Nó đi theo cái tình trời đất, từ bi bác ái cho nó không có bao giờ mà u ám mà để bị bỏ người ta. Rồi nó mới thấy cái ý trời, cái thiên cơ quả thật đẹp xinh. Phải đi theo cái thứ tha chân chánh. Thì nó thấy cái cảnh và cái tình nó càng ngày càng sinh. Cho nên những người tu, tại sao người ta tu càng ngày càng thiền? Ta nói một hai câu cỡ mở, mình thấy cái thâm tâm mình khoan khoái, dù nói chơi, nói giỡn, vừa nói vừa cười mà mình nghe mình khỏe. Sự yên dịu đều có sẵn nơi tâm khảm của mọi người, nhưng chỉ cần có sự tự khai minh lấy nó mà thôi. Ai cũng có, chứ không phải riêng là một người tu được có, nhưng mà nó cố gắng, nó cỡ mở lấy nó, nó có chấp nhận tự xây dựng. Là tiếng, mà phản kháng, độc tài, ngoan cố, lại càng đau khổ thêm. Tại sao chúng ta lại tu ngoan cố, giữ cái lề lối hồi xưa, nói ông đó ông thành công như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông như vậy, không được. Mỗi người một cái năng khiếu khác nhau, tôi mượn cái pháp đó để cởi mở, và đem lại cái ánh sáng cho tôi. Rồi tôi mới, từ cái ánh sáng của tôi cởi mở theo cái chiều hướng mức độ của tôi tu lên. Chứ đừng có nói ông kia tu như vậy, tôi phải bắt chước y như vậy. Bắt chước là bắt chước cái phương tiện, cái phương pháp công phu để kiềm chế cái sự động loạn của lục căn lục căn. Mà để chúng ta cởi mở, hòa cảm thảnh thơi với cái chiều hướng phát triển đi lên. Chứ không có bị giam hãm ở trong thâm tâm nữa. Chứ không phải là nghe ông đó, ông thành công như vậy, rồi tôi phải đi như vậy. Không, cái mức độ của tôi khác, mức độ của ông khác. Mỗi người mỗi tiếng khác nhau. Cho nên các bạn tu thì đã đừng mượn được cái phương pháp, là cái phương tiện để khai thông cái trực khí ở trong cái bản thể. Rồi các bạn mới tìm hiểu cái khả năng của các bạn, nó nằm ở điểm nào, nơi nào. Rồi tới lúc đó, lên tới bên trên thì luôn luôn người ta ảnh hưởng và người ta dẫn tiến các bạn. Tới lúc đó các bạn mới biết rõ rằng ma quỷ, thánh thần, tiên phật, mỗi ngôi thứ đều có cái giá trị khác biệt lẫn nhau. Cho nên ở thế gian, chúng ta nhập vô trong bản thể, ở trong cái khối tâm mù. Cho nên người người mà ra ra cũng như là ông lên bà xuống gặp một cái gì mà nghe hay, thì họ bắt chước, họ đi theo. Ở theo rồi, theo lối theo rồi cũng có và ca tụng. Thành ra nó thành ra một cái khối, mà trong cái khối đó tối tâm nó lại càng tối tâm thêm. Còn đằng này chúng ta không, chúng ta phải tự sửa lấy chúng ta và hiểu lấy ta. Chúng ta không có tin ai hết, mỗi người đều có một cơ năng riêng biệt, một cái chủ quyền riêng biệt, chứ không có nhờ nương là ai hết. Mình chỉ biết được cái pháp này là mình đã mượn được cái phương tiện, mình mượn được cái pháp, sau này mình phải trả cái pháp là mình truyền cho người khác những cái phương tiện đó thôi. Rồi còn mỗi người nó có một căn quả khác nhau, phải tự tu, tự tiến, lúc đó mới nó thấy càng ngày càng cởi mở. Nên các bạn đừng có nên nghe người này người nói mê tín chuyện này chuyện nọ. Phải bỏ tất cả những sự mê tín. Tại sao? Tại sao hàng tuần tôi nhắc đừng có mê tín? Một cái chuyện mê tín là một chuyện lạc hậu. Mê tín là người mất nước, mất cái tiểu thiên địa, không có làm chủ quyền với mình đâu. Không nên mê tín. Chúng ta phải sáng suốt mà để dẫn tiến, tìm hiểu, lấy cái căn kiếp của chúng ta hầu sửa chữa để tiến lên và trở về quê sư trung khổ mới là siêu bằng tự tu để giải thoát. Chứ không có nên mê muội theo những lời họ nói. Người ta nói một câu, những người tu lâu nói một câu, mình phải tìm cách hiểu họ và phê bình. Nếu trao dồi sửa đổi, lúc đó mình mới tiến. Còn không dám hỏi, không dám đối chất với họ, thì không có bao giờ mình tiến. Cho nên cái pháp này nó không có ông thầy, nó phải có bạn để tu. Cho nên tôi nhắc hoài tới ngày tôi chắc chết tôi cũng nhắc. Bây giờ đời này họ bị gạt quá nhiều, mấy ngàn năm nay đều là vĩnh vời lẫn nhau, không có sự chân chánh. Cho nên tôi muốn đem tất cả những sự chân chánh, những văn minh của mọi người đã có sẵn, để cho họ phát triển tới tận cùng, để xây dựng, giúp đỡ lấy họ và trở về cái chân chánh, cái vị trí. Họ phải chấp nhận cái vị trí của họ và họ nắm cái vị trí đó, họ tiến lên trên để thoát cái cảnh mê muội luân hồi lại thế gian. Cảm ơn các bạn.